Câu chuyện thứ sáu, Lâu Đài Tịnh Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên Tịnh Xá. Thời ấy Visakha, vị đại đệ tử nữ cư sĩ, đã được các bạn hữu và người hầu cận thúc giục đi chơi một vòng trong hoa viên nhân một ngày lễ hội, được tắm rửa và xoa dầu thơm cẩn thận. Bà ăn một bữa thịnh soạn xong, tự trang điểm với bộ nữ trang đại quý giá, rồi được một đám bạn đồng hành 500 người hầu cận. Bà rời nhà ra đi với đoàn người hộ tống linh đình. Trong khi tiến về hoa viên, bà suy nghĩ, cuộc vui chơi nhàn nhã như thuở còn thiếu nữ đối với ta, giờ đây có nghĩa gì? Nào, ta hãy đi đến Tịnh Xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chư tôn giả làm phát khởi tín tâm, và ta sẽ nghe pháp. Bà liền đi đến Tịnh Xá, dừng lại bên đường, cởi bộ trang sức đại quý báu ấy ra, trao vào tay một nữ tỳ, kính lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Bà nghe pháp xong, cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, đi vòng quanh ngài theo đúng nghi thức và rời Tịnh Xá. Vừa đi một chặng đường ngắn, bà liền bảo nữ tỳ, nào, ta muốn đeo bộ nữ trang. Trước đây cô gái ấy đã buộc nó thành một gói, đặt trong Tịnh Xá, rồi đi quanh quẩn một lúc, đến giờ ra về lại quên bẵng việc kia. Nàng thú nhận, con quên mất, chắc nó còn ở đó, con sẽ đi kiếm về đây. Và nàng liền quay lại. Visakha lại bảo, được rồi, nếu nó đã được cất trong Tịnh Xá và quên mất, thì vì lợi ích của Tịnh Xá, ta sẽ cúng dường bộ trang sức ấy. Rồi bà trở lại Tịnh Xá, đến gần Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngài, trình lên ngài ý định của bà, và thưa, bạch Thế Tôn, con muốn xây một Tịnh Xá, ước mong Đức Thế Tôn từ bi cho phép con. Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. Khi Visakha đã dâng lễ cúng dường bộ nữ trang đặc biệt ấy trị giá 900 triệu đồng tiền vàng, tôn giả trưởng lão Moggallana giám sát công trình xây cất ấy. Ngôi Tịnh Xá được hoàn tất trong vòng 9 tháng, dành cho Đức Phật Thế Tôn và tăng chúng một tòa lâu đài thích hợp để an trú, trang bị đủ 1.000 phòng, 500 phòng ở tầng dưới và 500 phòng ở tầng trên. Tương truyền, đó là một lâu đài như ở trên thiên giới. Sàn được xây như một bức tranh bằng châu báu, cẩn hình những dòng hoa được phác họa tuyệt mỹ. Những bức tranh trên da thú, trác thạch cao trắng đẹp mắt, những đồ gỗ đánh bóng tinh xảo mỹ thuật và các phần nội thất cân xứng hài hòa như tường, cột, kèo, đòn tay, tấm trang trí góc tường, trụ cửa lớn, cửa sổ, cầu thang, vân vân, khéo thiết kế khả ái, và các gian nhà phụ, tư thất, mái đình, mái hiên, đại loại như thế, đều được dựng lên. Khi Tịnh Xá đã xong, và bà sắp cử hành lễ cúng dường tặng vật trị giá 900 triệu đồng tiền vàng, bà nhìn thấy vẻ huy hoàng của lâu đài. Trong lúc bà bước lên thượng lầu cùng 500 bạn đồng hành và hoan hỷ nói với họ, bất cứ công đức gì ta nhận được nhờ xây cất lâu đài này, xin chư vị đồng hưởng, ta xin phân phát đều công đức đến chư vị đã dự phần vào đây. Quả thật, mong được như vậy, quả thật. Chư vị ấy đồng thanh nói với lòng tín thành và tất cả đều hoan hỷ. Vào dịp ấy, có một tín nữ dự phần vào việc đồng hưởng công đức này với một tâm tư đặc biệt. Chẳng bao lâu sau đó, nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33. Do uy lực công đức của nàng, một lâu đài vĩ đại xuất hiện cho nàng, có thể du hành qua không gian tráng lệ với nhiều nhà có nóc nhọn, hoa viên, hồ sen, vân vân, dài 16 do tuần và rộng 8 do tuần, tỏa sáng 100 do tuần, nhờ hào quang của chính nó. Khi thiên nữ đi đâu, nàng cùng đi với lâu đài ấy và một đoàn hộ tống gồm cả ngàn thiên nữ. Về phần Visakha, nhờ công đức bố thí hào phóng và tính tâm cao độ, đã được tái sanh vào cõi trời Hóa Lạc, đạt đến cô vị chánh hậu của Sunimita thiên chủ. Bây giờ tôn giả Anuruddha trong lúc du hành lên thiên giới, thấy bạn của Visakha đã được tái sanh vào cõi trời 33, bèn hỏi nàng như vậy: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng như vì sao cứu hộ trần gian. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, trâm cài bím tóc kết bên mình, âm gian như tiếng tơ hòa tấu, năm thứ đàn huyền diệu hợp thành, vòng tay được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa, âm hưởng các vòng vàng ngọc ấy, khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa, và hương thơm của các tràng hoa, khả ái dịu dàng cứ tỏa ra. Từ đỉnh đầu nàng bay mọi hướng, giống như cây mạn thù sa ca. Nàng thở làn hương dịu ngọt sao, nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Nàng thiên nữ đáp lại như vậy: tôn giả ở thành Xá Vệ xưa, bạn xây tịnh xá cúng tăng già, với tâm thành tín con hoan hỷ. Khi thấy tòa nhà đẹp mắt ta, do hoan hỷ tịnh lạc như vậy, con được lâu đài tuyệt diệu đây. 16 do tuần trong mọi phía, nhờ thần lực dẹ lướt trời mây, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, cân xứng được quy hoạch mọi phần. Ánh sáng tỏa tràn lan rực rỡ, chung quanh khắp cả trăm do tuần. Con có hồ sen ở chốn này, cá pu thu lội lượn lờ đây. Nước trong lấp lánh đôi bờ mép, viền dưới cát vàng ánh đẹp thay. Mặt hồ đầy đủ loài hoa sen, hoa súng trắng ngần mọc phủ lên, làm đắm say lòng cơn gió nhẹ, đưa làn hương dịu tỏa khắp miền. Các khu rừng mọc khóm hồng hào, cùng với dừa, cau, mít, cọ dầu, bao loại cây không trồng vẫn mọc ở bên trong của cả lầu cao, vang lên bao tiếng nhạc êm đềm, vang vẳng tiếng cười nói của tiên. Nếu kẻ nào mơ nhìn cảnh ấy, cũng thành người hạnh phúc vô biên. Lâu đài được tạo dựng như vậy, nhìn ngắm thật là tuyệt diệu thay, chiếu sáng khắp nơi nhờ thiện nghiệp, ta cần tạo phước đức đời này. Sau đó, vị trưởng lão muốn nàng nói đến nơi tái sanh của Visakha, bèn ngâm kệ: rõ ràng nhờ tịnh lạc hân hoan, nàng được lâu đài tuyệt mỹ quan, còn nữ nhân kia dân tặng vật, đâu là sanh thú hóa thân nàng. Để giải thích vấn đề được vị trưởng lão hỏi, nàng đáp: tôn giả, nàng kia chính bạn hiền, nàng xây tịnh xá đại trang nghiêm, cúng dường tăng chúng am tường pháp, nên đã tái sanh Hóa Lạc thiên. Sunimta chánh hậu là nàng, phước quả nghiệp kia khó nghĩ bàn. Tôn giả, những điều ngài muốn hỏi, con đà giải thích thật tinh tường. Bởi vậy nên khuyên nhủ thế nhân hân hoan bố thí đến chư tăng, lắng tai nghe pháp tâm thành tín, sinh được làm người thật khó khăn. Ngài bậc đạo sư dạy bước đường, giọng Ngài như giọng Phạm Thiên Dương. Làn da trông giống như vàng ánh, hãy cúng dường hoan hỷ chúng tăng. Thí vật dâng lên đầy tín ngưỡng, sẽ đem phước quả lớn vô lượng. Tám người được bậc trí tuyên dương, bốn cặp xứng danh đáng cúng dường, là các môn đồ Ngài thiện thệ, lễ dân chư vị quả vô lượng. Bốn vị đi trên đạo thực hành, bốn người được trú quả an lành, chư tăng chánh hạnh và chuyên chú, giữ giới luật nhằm đạt trí minh, dưới mọi hữu tình các thế nhân, cúng dường mong phước báo cầu ân, lễ dân hào phóng lên tăng chúng, đem phước tái sanh quả bội phần. Vì tăng chúng rộng lớn mênh mang, vô lượng vô biên tựa đại dương, đệ tử bậc anh hùng dưới thế là người tối thắng giữa phàm nhân. Nơi nào tăng chúng đi truyền pháp, chư vị đều mang đến ánh quang. Những người đem lễ cúng chư tăng, lễ vật cúng dường thật chánh chân, bố thí hiến dâng theo chánh pháp, lễ kia đem quả lớn vô ngần. Cúng dường lễ vật lên tăng chúng, được các Phật Đà tán thán luôn. Tích đức này đây chính phước điền, những người kia tiến bước đi lên, giữa đời tâm ngập tràn hoan hỷ, khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn, của thói tham sang cho tận gốc, không còn lầm lỗi sẽ sanh thiên. Và tôn giả Anuruddha từ đây trở về nhân giới, trình lên bậc đạo sư vấn đề này, đúng như tôn giả đã nghe từ vị thiên nữ kia. Đức Thế Tôn lấy việc này làm cơ hội để thuyết.